là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên chương trình sẽ phản ánh về nỗ lực trong việc phủ xanh đất trống đồi núi chọc của tỉnh trong những năm qua. Cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị lần thứ 18 mở rộng, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội trong năm 2017 và triển khai phương nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, nhưng Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã lãnh đạo chỉ đạo các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện trong năm 2017 đạt trên 40.500 tấn, tổng đàn gia súc tăng lên 60.850 con, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt trên 421 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ước đạt 300 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 550 tỷ đồng. An sinh xã hội được bảo đảm, an ninh trật tự được giữ vững. Trong thời gian tới, huyện Mù Cang Chải tiếp tục chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ đông xuân, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm, tiếp tục giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, rà soát các hộ thiếu lương thực để kịp thời hỗ trợ để nhân dân ăn Tết, tăng cường phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết.
Huyện ủy Yên Bình vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 từ các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng phó các phòng ban, ngành đoàn thể, các ban xây dựng đảng, bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ cơ sở và lãnh đạo các xã thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu những nội dung quan điểm của nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, gồm nghị quyết số 18 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Đồng thời tập trung thảo luận cho ý kiến vào các dự thảo chương trình hành động của huyện ủy về thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Huyện ủy Yên Bình cũng đã chỉ đạo các chi đảng bộ trong địa bàn căn cứ tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 tới toàn thể cán bộ đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. 100% cán bộ đảng viên tham gia các hội nghị học tập quán triệt nghị quyết đều viết bài thu hoạch cá nhân. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự kết hợp triển khai công tác của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2018. Năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã thụ lý trên 6.400 việc, tăng trên 660 việc so với năm 2016. Trong đó có trên 5.200 việc có điều kiện giải quyết, tăng 12,5% so với cùng kỳ và trên 1.100 việc chưa có điều kiện giải quyết. Đến nay đã giải quyết được trên 5.000 việc, vượt gần 23% so với chỉ tiêu được giao. Về thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước, tăng trên 10% số việc phải giải quyết so với cùng kỳ, với tổng số tiền là trên 22 tỷ đồng. Trong năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh cũng đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng lịch trực công tác công dân và đã giải quyết được trên 90% đơn thư khiếu nại tố cáo. Đồng thời thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt việc rà soát, lập hồ sơ xét miễn giảm, xác minh điều kiện thi hành án, đảm bảo việc tổ chức thi hành án được thuận lợi, đúng quy định của pháp luật. Năm 2018, Cục Thi hành án dân sự sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu yêu cầu nhiệm vụ thi hành án dân sự, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác theo dõi thi hành án, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành theo phương châm hướng về cơ sở, thực hiện tốt quy chế tiếp công dân, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra và chỉ đạo tự kiểm tra, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự công khai minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Năm 2017, tổng doanh thu của Hội Sinh vật Cảnh tỉnh Yên Bái ước đạt trên 20 tỷ đồng. Các hội viên chủ yếu làm gỗ lũa, đá quý, vườn hoa cây cảnh các loại và nuôi chim cảnh. Để đạt được doanh thu hơn 20 tỷ đồng từ sinh vật cảnh trong năm 2017, Hội Sinh vật Cảnh đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ trí thức trong hội trong việc hướng dẫn kỹ thuật khoa học và các kinh nghiệm chăm sóc, sử dụng và bảo quản các loại hình sinh vật cảnh. đồng thời mở rộng các buổi tham quan học hỏi giữa các hội viên trong và ngoài tỉnh để nâng cao hiểu biết, tiếp cận thị trường, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm sinh vật cảnh tại địa phương, giúp nhiều gia đình vươn lên làm giàu.
Thành đoàn Yên Bái phối hợp với nhóm AK Thiện Nguyện vừa tổ chức ra mắt câu lạc bộ màu xanh tuổi trẻ thành phố Yên Bái và khai trương gian hàng không đồng trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11, hưởng ứng chương trình Tình nguyện mùa đông 2017, Xuân tình nguyện 2018 của tuổi trẻ thành phố. Câu lạc bộ màu xanh tuổi trẻ thành phố Yên Bái gồm 32 thành viên là các bí thư, phó bí thư, cán bộ đoàn chuyên trách trên địa bàn thành phố. Sau khi thành lập, câu lạc bộ sẽ phối hợp với nhóm AK Thiện Nguyện trực tiếp phụ trách tổ chức duy trì hoạt động của gian hàng không đồng, trao tặng quần áo, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, gian hàng được tổ chức luân phiên tại 5 điểm theo 5 cụm xã phường, thời gian cố định ở mỗi điểm từ 3 đến 5 tháng. Ngoài ra, câu lạc bộ màu xanh tuổi trẻ sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện do đoàn, hội tổ chức theo định hướng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Qua đó cổ vũ giáo dục tinh thần sống đẹp vì cộng đồng trong tuổi trẻ. Dịp này, Thành đoàn Yên Bái đã trao tặng 28 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Năm 2017, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ 65.000 lượt khách du lịch, tăng 12% so với năm 2016. Thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, thu hút đầu tư để phát triển du lịch, đồng thời phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi với môi trường kinh doanh, đầu tư cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn phát triển, liên kết với các địa phương trong tỉnh tổ chức thành chuỗi hoạt động sự kiện lớn của khu vực, tạo điểm nhấn về du lịch dịch vụ như tổ chức thành công tuần văn hóa du lịch Mường Lò năm 2017, 72 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, 72 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Hệ thống du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa tiếp tục được phát triển. Ngoài ra, trong năm, hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng, cửa hiệu tiếp tục được đầu tư nâng cấp xây mới. Đến nay, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có 132 nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống với hàng trăm phòng nghỉ đã đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách du lịch.
Cục Tham mưu Cảnh sát Bộ Công an, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 Chính phủ vừa phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn bảo vệ nạn nhân trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người. Cho lãnh đạo các sở ban ngành, công an, biên phòng, viện kiểm sát, sở lao động thương binh và xã hội thuộc 8 tỉnh, thành phố, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Yên Bái. Tham gia tập huấn, các học viên được nắm bắt thực trạng tình hình mua bán người trên thế giới và Việt Nam, tìm hiểu về chương trình phòng chống mua bán người của Việt Nam, các nguyên tắc bảo vệ nạn nhân của Bộ đội Biên phòng trong giai đoạn tiếp nhận và điều tra ban đầu. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao vai trò của cấp ủy lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong công tác phòng chống nạn buôn bán người, bảo vệ nạn nhân trong quá trình điều tra truy tố, xét xử vụ án mua bán.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 28 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, anh hùng. Trên báo Quân đội Nhân dân có bài viết khẳng định, Quốc phòng Toàn dân là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo bài báo, cần cụ thể hóa tinh thần của Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân thành những hành động cụ thể phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng, như tích cực thực hiện Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, nghị định của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, là việc cần làm đối với các cơ quan tổ chức đơn vị và đối với tầng lớp nhân dân. Cấp ủy chính quyền các địa phương, các cơ quan đơn vị, quân đội cũng cần nghiên cứu tổ chức thật tốt các hoạt động về Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân ở cơ sở, vừa nhằm tạo ra đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, vừa góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa cấp ủy chính quyền và các đơn vị quân đội với nhân dân, làm cho Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân càng thêm ý nghĩa. Từ ngày 1/1/2018, các chế tài xử lý tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tội gian lận bảo hiểm y tế, tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo Bộ luật Hình sự năm 2015 chính thức có hiệu lực, đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng của dư luận, thông tin trên các báo điện tử. Theo đó, Bộ luật Hình sự 2015 quy định rõ các chế tài xử lý tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tội gian lận bảo hiểm y tế. Bộ luật Hình sự đã quy định rõ hình phạt đối với tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đây có thể coi là một chế tài mạnh đối với các chủ sử dụng lao động nhằm ngăn chặn tình trạng trốn đóng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện nay. Có thể nói so với các chế tài hành chính, hình phạt đối với các hành vi phạm tội trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, theo Bộ Luật Hình sự là hết sức nghiêm khắc, có tính răn đe và được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện nghiêm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói riêng, chính sách an sinh xã hội nói chung, qua đó bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, bảo đảm sự phát triển bền vững kinh tế xã hội. Vấn đề kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm dịp cuối năm luôn là nỗi lo canh cánh không chỉ của mỗi người dân mà cả cơ quan chức năng. Làm sao có thể yên tâm với những cơ sở giết mổ nhiều không giấy phép, không đảm bảo vệ sinh thú y, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không bảo đảm môi trường. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, chính người tiêu dùng đang tiếp tay cho các lò giết mổ không đảm bảo vệ sinh. Thói quen thích sử dụng đồ tươi, tiện lợi cho việc dừng đỗ mua bán ở chợ cóc, chợ tạm của không ít người tiêu dùng đã vô tình tiếp sức cho tình trạng giết mổ tự phát, tùy tiện bởi có cầu ắt có cung. Nhưng không thể lấy đó làm lý do biện minh và đổ hết trách nhiệm cho người dân. Rõ ràng để xảy ra tình trạng giết mổ diễn ra tràn lan, không thể kiểm soát trách nhiệm chính về các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở do chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với người tiêu dùng, việc tạo thói quen sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ vừa là việc làm thiết thực tự bảo vệ chính mình, vừa góp phần đẩy lùi những hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của những mô hình thực phẩm sạch. Một kết quả khảo sát của cơ quan chức năng gần đây cho biết, sau 2 năm Việt Nam chính thức gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, đến nay chỉ mới có 109 kỹ sư, trong đó có 10 kiến trúc sư đủ điều kiện dịch chuyển, làm việc tại các nước ASEAN. Báo Đại đoàn kết đặt câu hỏi, việc phân luồng trong bậc học phổ thông đã được đặt ra trong nhiều năm qua, nhưng tới nay đó vẫn là nhiệm vụ bất khả thi, vì sao vậy? Tại sao mỗi năm có rất nhiều kỹ sư kiến trúc sư ra trường lại chỉ có ngần ấy người có đủ trình độ đáp ứng được đòi hỏi của khu vực khi dịch chuyển lao động? Câu trả lời vẫn là trong quá trình đào tạo đã quá chú trọng lý thuyết mà không coi trọng thực tế. Dư luận đã nhiều lần lên tiếng về việc sinh viên đại học cũng chỉ là học sinh lớp 13, có nghĩa là họ cũng chỉ là người tiếp thu kiến thức trên giảng đường một cách thụ động, chứ không phải là một sinh viên. Trong đó, vấn đề tự nghiên cứu, đặc biệt với những trường đại học đào tạo nghề bậc cao, thì việc thực hiện gắn với thực việc lại càng quan trọng. Những năm qua, lao động Việt Nam xuất khẩu sang nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới là khá lớn. Nhưng trong đó, đại đa số lại là người lao động giản đơn, thu nhập không cao. Làm sao để lao động xuất khẩu của Việt Nam đủ trình độ và năng lực thực tế làm việc trong những ngành nghề có thu nhập tốt vẫn là điều trăn trở.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Nga và Trung Quốc đã chỉ trích chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ, trong đó xác định Nga và Trung Quốc là các đối thủ chính trị có ý đồ thách thức sức mạnh an ninh và thịnh vượng của Mỹ. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định chiến lược này thể hiện bản chất đế quốc, phản ánh tư tưởng thời chiến tranh lạnh, cũng như sự miễn cưỡng dai dẳng trong việc từ bỏ ý tưởng về một thế giới đơn cực và chấp nhận thế giới đa cực. Moscow hoàn toàn không đồng ý với lập trường của Washington về Nga được thể hiện trong tài liệu vốn coi Nga là mối đe dọa với an ninh của Mỹ. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin vẫn chỉ ra những điểm tích cực trong bản chiến lược như việc Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga trong lĩnh vực có lợi cho Washington. Về phần mình, phía Trung Quốc cũng khẳng định hợp tác giữa Bắc Kinh và Washington sẽ dẫn tới kết quả có lợi cho cả hai bên, trong khi đối đầu sẽ khiến cả hai cùng thua thiệt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định hợp tác là lựa chọn duy nhất đối với Trung Quốc và Mỹ, là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trung Quốc và Mỹ có trách nhiệm bảo vệ hòa bình, ổn định và thúc đẩy sự thịnh vượng của thế giới. Ngày 19 tháng 12, với 227 phiếu thuận, 203 phiếu chống, dự luật cải cách thuế của Đảng Cộng Hòa đã được Hạ viện thông qua. Dự luật có một số nội dung quan trọng như giảm thuế doanh nghiệp với mức lịch sử từ 35% xuống còn 21%, giảm thuế thu nhập cá nhân từ mức 40% xuống còn 73%. Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump cho rằng đây là một thắng lợi, dân chủ chỉ trích việc giảm thuế này chỉ làm lợi cho những người giàu mà không ưu đãi nhiều cho tầng lớp trung lưu. Theo ước tính, dự luật này sau khi được thi hành sẽ khiến nợ công của Mỹ tăng thêm 1.500 tỷ đô la trong vòng 10 năm tới. Cố vấn an ninh nội địa Mỹ ông Tom Bowser đã kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp hợp tác đối phó với nguy cơ tấn công mạng. Ông cũng cáo buộc Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công bằng mã độc WannaCry hồi đầu năm nay. Vụ tấn công đã ảnh hưởng đến hơn 300.000 máy tính tại các bệnh viện, công ty và ngân hàng ở 150 quốc gia hồi tháng 5 vừa qua, gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Tin tặc yêu cầu trả tiền chuộc mới mở khóa máy tính, nếu không sẽ xóa sạch dữ liệu. Mỹ nghi ngờ Triều Tiên tiến hành các vụ tấn công để lấy tiền. Washington cáo buộc Bình Nhưỡng đứng đằng sau vụ tấn công nhằm vào Ngân hàng Trung ương Bangladesh hồi năm ngoái. Hồi tuần trước, Microsoft và Facebook đã đóng một số tài khoản của các tin tặc Triều Tiên. Động thái này đã được Cố vấn An ninh Nội địa Mỹ Tom Bosert hoan nghênh. Ông Bosert cho biết Mỹ đã chia sẻ những dữ liệu phân tích với Nhật Bản, Anh, Australia, Canada và New Zealand. Những quốc gia này đều kịch liệt lên án Triều Tiên. Chạy quá tốc độ cho phép là nguyên nhân khiến tàu trật bánh trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra ngày 18 tháng 12 ở bang Washington, Mỹ, khiến hơn 100 người thương vong. Theo thông báo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, đoàn tàu này đã chạy với vận tốc khoảng 128 km/h, gần gấp 3 lần so với vận tốc thời giới hạn tại khu vực xảy ra tai nạn. Số liệu này dựa trên những thông tin sơ bộ thu được từ hộp đen ở đầu tàu. Giới chức Mỹ đã mở cuộc điều tra dự kiến kéo dài 7 đến 10 ngày. Tai nạn xảy ra khi đoàn tàu mang số hiệu 501 do nhà điều hành Amtrak vận hành đang trong hành trình từ Seattle tới Portland. Đây là chuyến vận hành đầu tiên của con tàu này trên hành trình mới thiết lập. 13 trên 14 toa tàu đã văng khỏi đường ray và lao xuống đường cao tốc liên tiểu bang gần Seattle. Toa tàu bị trượt đường ray đã đụng phải một số phương tiện đang di chuyển trên cao tốc bên dưới. 3 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người khác được đưa vào bệnh viện. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 đạt 63%. Để thực hiện được mục tiêu này, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện nghiêm túc chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, công tác bảo vệ rừng, những điểm nóng về khai thác rừng trái phép đã được xử lý hiệu quả. Sau đây là phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Hiện nay huyện Văn Chấn có trên 70.000 hecta rừng, trong đó có gần 48.000 hecta rừng tự nhiên và trên 22.000 hecta rừng trồng. Những năm qua, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp để giữ rừng. Trong năm 2017, cùng với việc triển khai thực hiện công tác trồng rừng, hạt kiểm lâm Văn Chấn đã phối hợp với các xã thị trấn rà soát, lập kế hoạch bảo vệ rừng, tổ chức ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng tới các hộ, nhóm hộ nhận giao khoán với diện tích rừng tự nhiên sản xuất trên địa bàn. Nhờ đó mà rừng tại Văn Chấn được giữ vững. Ông Vũ Đình Trường, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng của huyện Văn Chấn, thì đơn vị hạt kiểm lâm cũng như là ban quản lý bảo vệ phát triển rừng của huyện thì cũng xác định là một địa bàn huyện Văn Chấn có cái diện tích đất lâm nghiệp cũng như diện tích lớn về rừng. Thì trước hết hàng năm thì đơn vị kiểm lâm đã tham mưu cho Ủy ban nhân huyện xây dựng những cái kế hoạch, những cái tổ chức thực hiện trong cái công tác chung là quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và cũng phối kết hợp với các cấp chính quyền địa phương rà soát, kiểm đếm thế và đánh giá về cái công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là những cái diện tích rừng tự nhiên hiện có và song song với những cái tái cơ cấu phát triển ngành lâm nghiệp gắn với những cái phát triển cây lâm nghiệp trên địa bàn thì đã có xác định quy hoạch, kế hoạch thế và có cái kế hoạch cụ thể bảo vệ phát triển rừng hàng năm.
Là một trong những thành viên của tổ quản lý bảo vệ rừng ở thôn Kiến Thịnh 3, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn đã nhiều năm nay, ông Lại Xuân Thành nói về công việc của tổ như sau.
Căn cứ vào ký hợp đồng bảo vệ cái rừng phòng hộ và cái rừng sản xuất thì chúng tôi thường xuyên là công tác kiểm tra nó theo định kỳ. Hàng quý, hàng tháng và nói chung trong tổ nhóm này sinh hoạt đều mỗi tháng một lần. Hai nữa là chủ yếu là bên kiểm lâm hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy và kiểm tra đột xuất trong những trường hợp gọi là các cái thông tin mà có liên quan đến rừng.
Nhờ làm tốt công tác phối hợp giữa các ban ngành và lực lượng trong bảo vệ rừng nên tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép cũng giảm dần. Tình trạng đốt rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được hạn chế. Số vụ cháy rừng trên địa bàn giảm mạnh. Công tác trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọng được tổ chức lâm nghiệp. Các hộ dân trong tỉnh tích cực thực hiện. Bình quân mỗi năm tỉnh Yên Bái trồng được trên 15.000 ha rừng, chủ yếu là rừng kinh tế, rừng phòng hộ đặc dụng. Từ phát triển nghề rừng mà đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ độ che phủ rừng của nhiều địa phương đã cao hơn tỷ lệ bình quân toàn tỉnh. Ông Ngô Văn Đường ở thôn 13, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên nói:
Phát triển rừng nói chung nhân dân ở đây là đợt vừa qua như vậy là trồng rừng thì một số như vậy các cái xưởng mộc xưởng nước mà xưởng bán bóc cũng nổi lên nhiều thì người dân như vậy là bây giờ đang đi sâu vào phát triển trồng bồ đề bồ điếc, mức độ thu nhập của nói chung là so với cây sắn nói chung người dân là phát triển rất là tốt. Thế ở đây nói chung vừa qua nó cũng mở thêm được 4-5 cây xưởng bán bóc ấy thì nhân dân cái thứ nhất là tạo công ăn việc làm, cái thứ hai nói chung là thu hút được cái lượng ấy của nhân dân khai thác ra thì nói chung là dân là rất là phấn khởi.
Nói về những giải pháp của hạt kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng thời gian qua để nâng độ che phủ rừng của huyện Văn Yên lên 65% như hiện nay, ông Nguyễn Minh Tiến, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Văn Yên cho biết.
Đầu tiên là hạt kiểm lâm đã tham mưu tốt cho Ủy ban Nhân dân huyện để triển khai các biện pháp làm tuyên truyền vận động nhân dân là cái giữ vững cái độ che phủ đó, thì trước mắt là để đảm bảo các cái diện tích rừng tự nhiên là không bị phát phá, không bị lấn chiếm, tức là cái diện tích đó nó giữ vững ổn định được cái diện tích đó rừng. Thứ hai nữa là khuyến khích bà con trồng rừng, phát triển kinh tế trồng rừng và những cái diện tích đã khai thác và cái đất trống nuôi trồng để làm sao tăng cái độ che phủ. Thứ ba nữa là những các cái diện tích nào chưa thành rừng không đạt thì cùng phối hợp với Ủy ban xã là khoanh nuôi tái sinh để cho phát triển đảm bảo tiêu chí thành rừng để tiếp tục cho bà con được hưởng các cái dịch vụ của môi trường rừng và các cái tiền của bảo vệ rừng để bà con nâng cái diện tích che phủ của huyện lên cao hơn.
Để nâng cao nhận thức về chăm sóc và bảo vệ rừng trong nhân dân, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã tăng cường cán bộ kiểm lâm cơ sở, chủ động phối hợp với chính quyền mỗi địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng, vận động nhân dân cùng tham gia giữ rừng và xây dựng phương án bảo vệ rừng cấp xã, xây dựng quy ước hương ước bảo vệ và phát triển rừng ở cộng đồng dân cư. Ông Nguyễn Thái Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái cho biết một số giải pháp của ngành trong thời gian tới như sau.
Để đạt được cái kế hoạch độ che phủ rừng tỉnh Yên Bái đến năm 2020 theo nghị quyết của tỉnh Đảng bộ thì đạt sau 3%, thì trong những năm tới lực lượng kiểm lâm chúng tôi cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu trọng tâm sau. Cái thứ nhất là bảo vệ tốt toàn bộ diện tích rừng hiện có, trong đó cần triển khai các biện pháp cụ thể về công tác quản lý bảo vệ rừng. Đó là chính quyền địa phương các cấp cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị nếu để xảy ra cháy rừng, phá rừng, xâm lấn đất rừng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép mà không chỉ đạo thực hiện ngăn chặn một cách kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng để nâng cao ý thức cho người dân, đặc biệt là đối với người dân vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, thấy được tác hại của việc phá rừng, cháy rừng, tiến hành tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng đối với người dân địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát, đồng thời xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm về lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Tiếp tục tổ chức xây dựng các phương án bảo vệ rừng, đặc biệt là phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã, chú trọng công tác giao khoán bảo vệ rừng thông qua các nguồn kinh phí bảo vệ rừng từ trung ương và từ ngân sách tỉnh, đồng thời gắn trách nhiệm của chủ rừng, người nhận khoán rừng với việc bảo vệ rừng, thực hiện việc quy hoạch và đẩy mạnh việc phát triển vùng sản xuất lâm nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn toàn tỉnh theo hướng liên kết chuỗi giá trị phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.
Với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của ngành chức năng và của các tổ chức cá nhân, chắc chắn tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện được mục tiêu nâng cao độ che phủ rừng toàn tỉnh lên 63% vào năm 2020 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, góp phần đảm bảo môi trường sinh thái, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, bảo tồn nguồn gen và tính đa dạng sinh học. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 14 về việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo quyết định này, từ ngày 16 tháng 12 năm 2016, tổ chức cá nhân có thể lựa chọn sử dụng các dịch vụ bưu điện để gửi hồ sơ và tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại các điểm phục vụ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hoặc tại các địa chỉ mà cá nhân và tổ chức yêu cầu. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nội dung quyết định 45 năm 2016 của Chính phủ, cũng như việc thực hiện quyết định, phóng viên chuyên mục đã có cuộc phỏng vấn với ông Trần Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, xin ông cho biết là trong thời gian qua thì Sở Tư pháp đã thực hiện quyết định số 45 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích như thế nào?
Để nhằm triển khai có hiệu quả quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thì Sở Tư pháp thứ nhất là đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản kế hoạch chỉ đạo các ngành rà soát, thống kê và lập danh mục các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Thứ hai là tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công bố cái danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thứ ba là phối hợp với các ngành tập huấn cho cán bộ nhân viên bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh về cái việc trực tiếp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Vậy thì quy trình nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công thông qua dịch vụ bưu chính công ích được thực hiện như thế nào thưa ông ạ?
Thứ nhất là cái quy trình nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính thì nó có 6 cái bước như thế này. Thứ nhất là nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức cá nhân. Bước thứ hai là giao hồ sơ. Và bước thứ ba là xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan có thẩm quyền. Bước thứ tư là trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Và bước thứ năm là tổ chức cá nhân nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Bước thứ sáu là phương thức thực hiện nộp phí, lệ phí và giải quyết thủ tục hành chính.
Trong quá trình thực hiện quyết định số 45 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ thì Sở Tư pháp đã gặp phải những cái khó khăn như thế nào?
Trong cái quá trình việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công ích thì Sở Tư pháp cũng gặp những cái khó khăn nhất định. Thứ nhất là khó khăn thứ nhất là mặc dù Sở Tư pháp đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, thì tuy nhiên thì cái việc tiếp nhận và hướng dẫn lập hồ sơ của các cán bộ nhân viên ngành bưu điện thì nó cũng còn có những hạn chế nhất định, vẫn còn có những cái tồn tại như sai sót trong quá trình hướng dẫn lập hồ sơ, mà khi đã chuyển về đây rồi thì chúng tôi lại phải trao đổi để hướng dẫn lập lại hồ sơ. Cái khó khăn thứ hai là cái công tác tuyên truyền cho người dân nắm được các cái quy trình nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính còn hạn chế. Nhiều người dân tức là chưa nắm được các cái thủ tục hành chính được giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, ví dụ cụ thể như cái việc xin cấp phiếu lý lịch tư pháp mà Sở Tư pháp đang phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện từ tháng 2 năm 2017 đến nay, tức là nhiều người dân thì vẫn chưa biết là chỉ cần ra chỗ điểm bưu điện văn hóa xã hoặc các điểm bưu cục là có thể kê khai hồ sơ và nộp hồ sơ tại đó và nhận kết quả tại đó, mà họ vẫn phải về Sở Tư pháp.
Trong thời gian tới, để thực hiện tốt quyết định số 45 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, thì Sở Tư pháp đã có những cái tham mưu gì đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh?
Để triển khai có hiệu quả cái quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ, thì Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ cụ thể như sau. Một là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền phổ biến cho người dân biết về các cái thủ tục hành chính được giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Cái thứ hai là tiếp tục phối hợp với các ngành tập huấn bồi dưỡng cho hệ thống cán bộ bưu điện trong cái việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Vấn đề thứ ba là niêm yết tại nơi giải quyết thủ tục hành chính và công khai trên các cái trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị có thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tại các cái trang thông tin này thì các cơ quan đã có các cái thủ tục hành chính giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đã được công khai, và mỗi một thủ tục hành chính thì các thành phần hồ sơ đã được thể hiện trên cái trang thông tin điện tử này. Thế do vậy là người dân muốn giải quyết thủ tục hành chính nào chỉ cần truy cập vào cái trang thông tin điện tử của cái cơ quan mà giải quyết thủ tục hành chính để sẽ xem xét là yêu cầu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính gồm những giấy tờ gì thì có thể là giải quyết được ngay. Cái vấn đề thứ tư là chúng tôi rà soát các cái quy định của thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đơn vị để sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Ủy ban dân tỉnh cũng như là các cái cơ quan có thẩm quyền của Trung ương để sửa đổi thay thế cho nó phù hợp với cái phương thức tiếp nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Cái vấn đề thứ năm là sẽ tiếp tục triển khai thực hiện theo dõi hướng dẫn việc thực hiện các cái quy định tại cái quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết các cái thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.